Chương 368. Sự lựa chọn của Ngộ Không. Cuối cùng Tôn Ngộ Không và Chim Thần cũng không nhịn được, cùng nhau cười ha hả. Cười xong, bốn người liền trở về nơi những người khác ẩn nấp. Lập tức mọi người không còn lưu lại, trực tiếp đi về phía Hoàng Tuyền Cung. Trước đây là định qua trận truyền tống của Sáng Thế Cung về, nhưng trận truyền tống đó chắc là bị người của Sáng Thế phá hủy rồi. Điều này chắc không phải là ác ý, mà là lo lắng rằng Quân Minh Thần sẽ qua trận truyền tống mà xâm nhập vào Hoàng Tuyền Cung. Lần này lại phải đi thêm gần 2 ngày đường nữa. Nhưng lúc này mọi người cũng không quá vội vàng, vì Sáng Thế bên kia Quân Minh Thần đã rút lui, thì có lẽ Hoàng Tuyền bên này cũng không có gì nguy hiểm. Mặc dù mọi người đi hơi chậm, nhưng vào chiều tối ngày thứ hai vẫn đã về đến Hoàng Tuyền Cung. Quả nhiên, Hoàng Tuyền Cung mọi thứ đều giống như khi họ đi, không có bất kỳ dấu vết nào bị tấn công. Ngay lập tức, với sự giúp đỡ của khỉ con, hơn 1.000 con thú hung đã tản ra từ Hoàng Tuyền Cung làm tâm. Một là để làm cảnh giác, hơn 1.000 con thú hung tản ra sẽ bao phủ một diện tích rất lớn. Như vậy nếu có Quân Minh Thần thì cũng sẽ sớm bị phát hiện, tránh được tình huống bị đột kích. Thứ hai là hơn 1.000 con thú hung cũng cần ăn uống, không thể để chết đói. Và lúc này Tê Chiếu và những người khác cũng biết được lý do tại sao Diệt Thế Cung lần thứ ba bị thú hung tấn công thành. Số lượng thú hung rất lớn, nhưng lại không thể chiếm được một cung điện nào. Nguyên nhân chính là ở khỉ con. Bởi vì trước đây khỉ con không thể xác định mối quan hệ giữa Diệt Thế Cung và Tôn Ngộ Không. Theo thông tin từ các thú hung ở khắp nơi, những người của 10 phương thế lực đều xuất hiện ở tuần thiên giới cùng một lúc, và số lượng cũng đều như nhau. Cho nên khỉ con ban đầu nghĩ rằng 10 cung điện này đều là một nhóm, sau đó phát hiện Tôn Ngộ Không ở Sáng Thế và Hoàng Tuyền liên kết lại cùng nhau liên tiếp tấn công hóa lôi tổ giới và vạn linh cảnh. Cho nên hắn phỏng đoán rằng 10 phương cung điện này không phải là một nhóm, nhưng vẫn không thể xác định mối quan hệ giữa Diệt Thế Cung và Tôn Ngộ Không. Vì thế khi nhận được lệnh phải tiến hành thú hung tấn công thành, khỉ con liền nghĩ cách giảm bớt số lượng và chất lượng của các thú hung tấn công. Dù sao nếu Diệt Thế Cung là kẻ thù của Tôn Ngộ Không, thì thú hung dù có số lượng ở đâu cũng sẽ gây ra một số tổn thất. Và sau này anh ta càng có thể bất cứ lúc nào ra lệnh cho thú hung tấn công, làm cho khỉ con buồn bực là nhóm Tôn Ngộ Không hành động quá chậm. Đến khi lần thứ ba thú hung tấn công thành bắt đầu, Tôn Ngộ chưa kịp đến Diệt Thế Cung. Không còn cách nào, thú hung tấn công thành là phải làm. Cho nên khỉ con không còn cách nào khác, liền tự mình ra tay bằng phương pháp mạnh mẽ trực tiếp tách rời phần lớn uy năng của đội đan trong cơ thể những con thú hung. Và dưới sự uy hiếp của khỉ con, những con thú hung nhiều nhất cũng chỉ phát huy được 5% sức mạnh của bản thân. Cho nên lệnh thứ ba thú hung tấn công thành trở thành cuộc tàn sát đơn phương của liên quân Diệt Thế. Và khi thú hung tấn công thành tiến hành được một nửa, khỉ con liền cảm nhận được Tê Chiếu và những người khác lén lút đến vùng ngoại vi của Diệt Thế Cung. Như vậy, khỉ con đã có thể rõ ràng biết được Diệt Thế Cung là kẻ thù của Tôn Ngộ Không. Nhưng lúc này thú hung đã bị giết gần hết và mỗi con đều yếu đi nhiều. Cho nên cuối cùng khỉ con liền dùng pháp thuật kích động để những con thú hung khôn lại đều vào trạng thái điên cuồng, rồi lại ra lệnh cho hơn 1.000 con thú hung tự bạo. Khi biết được chuyện này, mọi người đều tiếc nuối vô cùng. Nếu sớm hơn có hành động để bày tỏ thái độ, thì lần cuối cùng thú hung tấn công thành hoàn toàn có thể diệt sạch mọi người của Diệt Thế Cung. Như vậy Tê Chiếu và những người khác hoàn toàn có thể không tốn một quân một tốt mà nhặt được Diệt Thế Cung. Sau khi kể lại quá trình và kết quả của trận chiến này với những người bảo vệ Hoàng Tuyền Cung, những người chưa bình phục vết thương liền tụng lại bên dưới ánh sáng của cây bồ đề diệu để ngồi thiền hồi phục. Vì Hoàng Tuyền Cung không bị Quân Minh Thần tấn công nên cũng không có gì việc gì, cho nên tiếp theo là chờ tất cả mọi người đều hồi phục đến trạng thái đỉnh cao thì sẽ là lúc tiến hành trận chiến lớn. Nhưng trước khi làm điều này vẫn phải đi một chuyến đến Sáng Thế Cung và Phương Thủy Cung. Chỉ cần có thể kéo họ hai bên vào liên minh thì vừa có thể tăng cường sức mạnh của bên mình, vừa có thể tránh được sau khi bên mình và liên quân Diệt Thế chết chóc nhau xong lại bị họ dẫm lên đầu. Thì thời này Tôn Ngộ Không đã từng ăn qua một lần rồi, làm sao có thể lại ăn lần nữa. Đêm đó không có gì nói, Tôn Ngộ Không định tìm đến khỉ con, muốn nói với hắn kế hoạch sau này của mình. Rốt cuộc, nếu muốn sống sót rời khỏi nơi này, vẫn phải dựa vào thú hung của khỉ con. Nhưng chưa kịp Tôn Ngộ Không đi tìm khỉ con đã sai một con thú hung bé xíu bay đến phòng của Tôn Ngộ Không. Sau đó Tôn Ngộ Không liền theo con thú hung bé xíu ra khỏi phòng. Nhưng làm cho hắn ngạc nhiên là con thú hung bé xíu lại dẫn Tôn Ngộ Không đi xa mãi, cho đến khi cách Hoàng Tuyền Cung khoảng gần 100 dặm mới dừng lại. Vừa mới dừng lại, Tôn Ngộ Không liền nhìn thấy khỉ con đang tựa vào cây lớn nào đó ăn chuối. Sao vậy? Gọi ta đến chỗ xa thế này, có chuyện gì? Tôn Ngộ Không biết rằng khỉ con không phải vô cớ mới gọi Tôn Ngộ Không đến nơi này. Nếu không có gì đặc biệt, thì hoàn toàn có thể nói ở trong Hoàng Tuyền Cung. Khỉ con nhìn Tôn Ngộ Không một cái, tay chỉ bên cạnh, cũng không nói gì, mà là bắt đầu lục lọi ra đồ. Nhưng lần này không phải là trái cây gì, mà là 7 viên đá nhỏ lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Tay vung một cái, ném 7 viên đá nhỏ về phía Tôn Ngộ Không và khỉ con xung quanh. Khi đá rơi xuống đất, một tầng hộ thủ nhạt nhẽo bỗng nhiên vươn lên, che kín Tôn Ngộ Không và khỉ con ở trong đó. Nếu không phải Tôn Ngộ Không hoàn toàn tin tưởng khỉ con, chắc chắn sẽ nghĩ rằng tên kia muốn hại mình. Sau khi bố trí xong mọi thứ, khỉ con mới nghiêm túc nói, Linh Minh, trong số các người của ngươi, có kẻ gián điệp chuyện này. Có biết không, Tôn Ngộ Không ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ khỉ con mở miệng lại hỏi cái này. Nếu mày nhẹ, Tôn Ngộ Không nói, biết. Vì trước đây kế hoạch chiến đấu của chúng ta hoàn toàn bị tiết lộ ra ngoài, cho nên mọi người đều nghi ngờ trong số chúng ta có kẻ gián điệp của đối phương, nhưng không biết là ai, chúng ta cũng không rõ, chẳng thể tìm ra bất kỳ manh mối nào, thậm chí ngay cả truy bắt với khả năng tiên tri cũng không thể xác định được. Khỉ con gật đầu, ngươi cũng không phải quá ngu, vậy có nghi ngờ ai không, hoặc là đối với kẻ gián điệp này, cho rằng ai có khả năng nhất? Lời của khỉ con thật sự làm Tôn Ngộ Không khó xử. Khi trước Tri Bắc mới nói ra chuyện này, thực ra Tôn Ngộ Không trong lòng rất kháng cự, ở đây không có một người nào hắn muốn tin tưởng hoàn toàn. Nhưng thực tế lại là nếu không có kẻ gián điệp tồn tại, thì cũng là điều bất khả thi. Nhìn Tôn Ngộ Không nhăn mày im lặng, khí con thở dài nhẹ, Linh Minh à, nghìn năm trôi qua rồi, ngươi vẫn còn tính cách như vậy, trải qua nhiều chuyện dù cho đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng lòng tốt của ngươi lại chưa bao giờ giảm bớt. Ta biết ngươi không muốn tin chuyện này. Nhưng ta muốn nói rõ với người, quả thực có kẻ gián điệp và người đó. Ngươi rất quen thuộc, bây giờ ta cần ngươi phải lựa chọn, là chọn để ta bây giờ liền nói cho biết danh tính của kẻ gián điệp, hay là chọn để ta không nói. Như vậy sau này sẽ xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không thể dự đoán được, và cũng có thể nói cho ngươi biết, nếu người đó vào lúc quan trọng đâm sau lưng các người một dao, thì tất cả mọi người của các người đều có thể sẽ không sống sót. Dĩ nhiên, dựa vào sức mạnh của ta, có lẽ có thể bảo vệ ngươi an toàn. Nhưng những người khác, ta không thể bảo đảm được. Khỉ con nói xong câu này, Tôn Ngộ Không liền chìm vào sự im lặng sâu sắc. Đối với lời của khỉ con, Tôn Ngộ Không không hề hoài nghi. Vì thú hung của hắn có thể nói là ở khắp mọi nơi. Hắn sở hữu không chỉ là những tay sai cao to hung dữ khát máu, mà còn có rất nhiều thú hung giỏi về trinh thám và ẩn nấp. Có thể nói ở tuần thiên giới, mọi nơi mọi lúc xảy ra mọi chuyện chỉ cần khỉ con muốn biết thì nhất định sẽ biết rõ ràng. Và thực tế kể từ khi Tôn Ngộ Không xuất hiện ở tuần thiên giới, khỉ con liền luôn quan tâm đến hắn, chỉ là lúc đó chưa đến lúc hiện thân. Vì thế, những việc làm của mọi người ở Hoàng Tuyền thế giới, khỉ con đương nhiên cũng biết rõ. Đủ một phút im lặng, Tôn Ngộ Không mới từ từ ngẩng đầu. Với khỉ con nói, ta biết làm như vậy sẽ phải chịu rủi ro lớn, nhưng ta vẫn không muốn tin rằng trong số những người đó có người là kẻ gián điệp, cho nên vẫn là đừng nói cho ta biết đi. Nếu thật sự đến lúc đó, ta thà để hiện thực tát ta một cái, nếu không ta sẽ không bao giờ nhớ được. Khỉ con cũng thở dài một hơi, gật đầu, sau đó dường như chuyển đề tùy tiện hỏi. Lúc trước ta đã cảm nhận được trong tuần thiên giới xuất hiện bản nguyên chi hỏa và một luồng khí hủy diệt rất kinh khủng, nhưng sau đó lại bỗng nhiên biến mất. Cái bản nguyên chi hỏa đó chắc là do thần bia thuộc hỏa phát ra chứ? Đúng vậy. Không thiên giáo chủ của bản cổ giới không biết vì sao có được một miếng thần bia tên là phần hỏa cửu hào. Nhưng sau đó hắn bị tai diệt, nhưng thần bia đó cuối cùng lại biến mất, làm sao biến mất được? Sau đó Tôn Ngộ Không liền kể cho Tiểu Hầu nghe chuyện đêm đó, là Diêm Thần cưỡng ép thần bia nhận chủ, nhưng thần bia lại bỗng nhiên tự mình trốn thoát. Nghe xong, khỉ con chỉ ồ lên một tiếng, không nói gì thêm. Sau đó Tôn Ngộ Không liền và khỉ con lại nói thêm một số chuyện năm xưa, cho đến khi trời sáng, họ mới trở về Hoàng Tuyền Cung.